này thì Vĩnh Xuân tỉnh queo, không bối rối gì hết. Bởi vì lúc này Vĩnh Xuân cũng như người bị cháy nhà đã thấy ngọn lửa bốc lên cháy ở mái trước rồi. Nếu người ta cho hay thêm lửa cháy luôn ở mái phía sau nữa thì cũng dư biết đó là cái chuyện dĩ nhiên, không có gì lạ hết. Vĩnh Xuân vẫn bình tĩnh như thường, đến tối lại đem bức thư thứ nhì này cho vợ chồng của ông Kinh xem. Cẩm Nhung hứa không đi Sài Gòn với mẹ nữa, mà người ta cho biết là sáng thứ hai này cô lên Sài Gòn một mình, ở tới sáng thứ ba mới về. Thật cô có đi như lời người ta nói trong thư hay không? Bà chủ có sai cô đi hay không? Nếu đi thì đi có chuyện gì? Hay là cô kiếm cớ để đi thông tin cho tình nhân hay cái việc kính đã đổ bể và hỏi coi bây giờ phải làm sao? Được biết tình nhân của cô đã có vợ, lại có tới hai đứa con, không biết là ai, tên gì và làm nghề gì. Có mấy câu chuyện đó mà Vĩnh Xuân bàn cãi với vợ chồng của ông bà Kinh gần 2 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc ba người đồng ý thỏa thuận với nhau như sau. Sáng bữa hôm sau, bà Kinh đi một mình qua nhà bà chủ và nói dối rằng qua chợ cũ có việc, rồi sẵn dịp ghé thăm bà, cho nên không rủ bà Hương Văn đi. Nói chuyện rồi sẽ dọ dẫm coi thứ hai vừa rồi Cẩm Dung có đi Sài Gòn và ở tới thứ ba mới về hay không, mà nếu đi thì đi với ai, đi có việc gì. Dọ việc đó cho chắc ăn để có thêm đủ bằng cớ mới có thể bắt tội Cẩm Nhung là thất tiết với chồng được. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện ông bà Kinh và Vĩnh Xuân đang muốn điều tra về vợ của chàng. Bà Kinh là người tuy đã trọng tuổi nhưng mà bà vẫn còn lanh lẹ như lúc còn trẻ. Làm việc gì bà cũng hăng hái tận tâm, nhất là việc của Vĩnh Xuân. Bà coi cũng như việc nhà của bà, bởi vì năm mấy năm nay, vợ chồng của bà thương Vĩnh Xuân chẳng khác nào em cháu ở trong nhà. Vĩnh Xuân buồn thì bà không thể nào vui được. Sáng bữa ngày hôm sau, ông Kinh đi làm việc rồi, thì bà đi tuốt qua chợ cũ mà thăm bà chủ Thiệu. Đi dọc đường, bà suy nghĩ coi phải làm cách nào mà dọ dẫm để biết cô Cẩm Nhung có đi Sài Gòn hôm thứ hai hay không. Việc này tuy dễ mà khó, bởi vì nếu hỏi thẳng sợ người ta nghi rồi người ta sẽ giấu. Khi bước vô nhà, bà không chắc là cái chuyện dọ dẫm của bà sẽ được thành công. Chẳng dè bà ở cà rà nói chuyện mênh mông chơi với bà chủ, rồi lân la lại ngồi gần một bên Cẩm Nhung mà thuật lại chuyện của Vĩnh Tân khôn ngoan. Bà Kinh được nghe, được thấy nhiều điều quá cái sự mong mỏi. Cái sự nghe thấy đó làm bà cảm thấy ứa gan, sốn mắt, cho nên bà về tới nhà từ hồi 10 giờ. Bà bực tức, phiền não, giận hờn, nằm ngủ không được, cứ đi ra đi vô mà trông ngóng ông Kinh và Vĩnh Xuân về. Bà Kinh dựa cửa đứng ngó ra đường, mặt mày lúc thì giận, lúc thì buồn, không giận không buồn sao được. Nói cho Vĩnh Xuân cái chuyện cưới vợ, bà đã mệt trí hết sức rồi. Mai mối cho Vĩnh Xuân cưới được gái đẹp và giàu, bà đã phí biết bao nhiêu công lao. Bà giúp Vĩnh Xuân cất được một tòa nhà đẹp, bà chắc Vĩnh Xuân sẽ được yên vui trăm năm. Nào dè bây giờ cái nhà đó tình cờ sụp đổ, làm cho công lao của bà trở thành vô ích, thì làm sao mà bà không buồn, không giận cho được. Thấy ông Kinh và Vĩnh Xuân về gần tới, bà Kinh lật đật bước ra và lên tiếng nói ngay.
Thầy Xuân, thầy đi thẳng vô đây. Thầy đi thẳng vô đây đặng tôi nói chuyện một chút.
Bà vừa nói vừa quay lưng đi thẳng vô trong nhà. Đợi hai người vô tới nơi, bà lắc đầu ngoài ngoại và lên tiếng nói.
Xong rồi, hư hết rồi thầy Thông ơi, còn gì nữa đâu mà kể.
Bà nói cái gì mà hư cái gì đây?
Tôi nói bữa thứ hai á, con Cẩm Nhung vợ của thầy á, nó có đi Sài Gòn, đi một mình.
Ai nói với bà vậy?
Thì bà chủ Thiệu, má của Cẩm Nhung nói chứ ai. Tôi qua bển tôi thấy có để mấy cái ve thuốc, có ve chưa khui bà uống. Tôi hỏi thuốc này ở chợ Mỹ có bán hay không. Bà chủ nói không có, phải lên Sài Gòn mà mua. Rồi bà vui miệng bà nói là có hai thứ thuốc gần hết, nên hôm thứ hai á, bà phải sai Cẩm Nhung đi Sài Gòn mua đem về. Đó, vậy là rõ ràng rồi.
Nếu mà như vậy thì quả thiệt cái bức thư thứ nhì là đáng tin rồi đó bà.
Nè, còn cái việc này nữa nghe. Tôi nhớ là 4-5 tháng nay nè, Cẩm Nhung đâu có về ngủ ở bên này đêm nào đâu, có phải không thầy Thông?
Dạ cái đó thì đúng. Ban ngày đó thì cô cũng có qua chơi chút rồi về, chứ cô không có ở lâu đâu.
Đó, vậy mà tôi nói cái chuyện này thầy nghe ha, tôi không biết nghe. Vậy á mà Cẩm Nhung á có ngán rồi đó thầy Thông à.
Bà nói cái gì? Bà nói thiệt không?
Thiệt chứ sao không thiệt. Có chữa hơn 3 tháng rồi. Tôi qua thì Cẩm Nhung bận cái áo vắng nên chỉ thấy cái bụng. Tôi ngồi lại bên, thấy cặp mắt chao chao, còn cái chớn thủy thì nó nhai soi sói à. Đàn bà có thai thấy biết liền à.
Vĩnh Xuân nghe nói như vậy thì vụt đứng dậy đi vô, không nói năng tiếng nào nữa hết trơn. Ông Kinh đi vô trong thay đồ, bà Kinh thì coi lo dọn cơm. Ông Kinh lầm bầm ở trong miệng:
Ôi, giàu sang, sang giàu. Vậy mà sao người ta mê dữ vậy? Ôi, thiệt là không thể nào nói được, thiệt là khốn nạn quá.
Bữa ngày hôm đó cũng giống như thường lệ, tới xế ông Kinh Lương thay đồ, xong ông ngồi ông chờ Vĩnh Xuân đến để đi làm việc với nhau một lượt cho vui. Gần tới giờ hầu rồi mà vẫn chưa thấy Vĩnh Xuân đến, ông liền bước qua để mà kêu. Vĩnh Xuân cũng đã thay đồ xong rồi, nhưng mà đang ngồi tại bàn viết. Mắt thì cứ nhìn vào bút tích của Cúc Hương, dường như mặc niệm mà nhờ người bạn khuất mặt hãy chỉ giùm cho mình đường đi để khỏi lầm lạc. Thấy dạng của ông Kinh ở ngoài cửa, Vĩnh Xuân giật mình, nhớ lại cuộc đời cơm áo hàng ngày, cho nên lật đật đứng dậy đi liền với ông Kinh, cứ ngó trước mặt mà đi, không nói tiếng nào hết. Ông Kinh biết là Vĩnh Xuân đang bối rối trong lòng, ông không dám nhắc tới việc của Cẩm Nhung. Chừng đi tới gần cửa của tòa bố, thình lình Vĩnh Xuân quay sang và nói: Ông, tối nay tôi nhờ ông bà phân xử giùm chuyện nhà của tôi nha. Thiệt là khó xử quá, tôi cũng không biết xử cách nào cho nó thỏa thuận mà nó rẻ phân, nó rõ ràng hết đó. Tôi đó thì khỏi mang tiếng dại khờ, mà người ta đó thì cũng khỏi bị chê cười xấu hổ nữa.
Mình đó thì mình cứ lo phận mình, còn chuyện của người ta đó thì cứ để mặc người ta, hơi đâu mà thầy lo.
Đến buổi chiều ăn cơm xong rồi, vợ chồng ông Kinh đợi tối một lát mới tới nhà của Vĩnh Xuân. Ông Kinh thì vẫn bình tĩnh như thường, còn bà Kinh thì sắc mặt hầm hầm, không còn những cái nét bãi bui vui vẻ như cũ. Vợ chồng ông Kinh bước vô thì thấy Vĩnh Xuân ngồi tại bàn viết, Vĩnh Tân thì đứng kế một bên, hai tay ôm bắp vế cha mà nói chuyện líu lo, còn bà Hương Văn thì ngồi trên ván nhìn con nhìn cháu với nét mặt vui cười hớn hở. Trong cái cảnh gia đình đầm ấm như vậy, ông Kinh bất nhẫn lắm, cho nên lạnh ngắt ở trong lòng. Ông thầm tiếc cái hạnh phúc của người bạn tri âm sắp sửa bị tiêu tan, chỉ để lại thêm một vết thương tâm phải mang theo trọn đời, cũng giống như vết thương cũ hàn gắn không lành và chữa không dứt. Vĩnh Xuân thấy hai người đến, lật đật đứng dậy mời ông Kinh ngồi bàn giữa, còn Vĩnh Tân thì bỏ cha chạy đứng một bên bà nội. Bà Kinh vối bồng cháu để trên ván rồi ngồi kế một bên vuốt ve. Bà Hương Văn biểu Vĩnh Tân nằm để bà quạt cho nó ngủ, rồi bà mới lên tiếng hỏi bà Kinh:
Hồi sớm mơi á thấy bà kêu xe đi đâu vậy bà Kinh?
Tôi đi qua bên chợ cũ á.
Phải, tôi hay bà qua chợ cũ. Tôi đi với bà đặng đem thằng Tân nó qua thăm ngoại nó.
Thôi đi, thăm viếng làm gì? Bà chủ có nhớ cháu ngoại bà thì bà qua đây. Có cái luật gì mà buộc chị phải đem cháu đi thăm bà chứ?
Thầy Thông nè, hôm rày thầy có nói chuyện mấy cái thư đó cho chị Hương Văn nghe chưa?
Dạ chưa, tôi sợ má tôi buồn cho nên tôi không có dám nói ra.
Ôi, thôi bây giờ thì nói phức cho rồi, giấu giếm làm cái gì nữa?
Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà sao lại giấu tôi?
Để thầy Thông thầy nói cho chị nghe. Ôi thầy ơi, bổ phức cái mục ghẻ đi thầy Thông ơi. Còn mong mỏi sự gì nữa mà dung dưỡng? Nó tày quậy rồi.
Thưa má, chuyện nhà nó rối rắm lắm má. nhưng mà con sợ má buồn cho nên hôm nay con mấy bữa nay con không có dám nói cho má biết. Mà cũng vì mấy hôm nay con cũng chỉ mới nghe phong phanh thôi chứ cũng chưa dám chắc. Nhưng mà hôm nay đó con có đủ bằng cớ rồi, con không sợ làm lẫn nữa. Cho nên con phải thưa thiệt cho má rõ là mẹ của thằng Tân đi lấy trai rồi má.
Hả? Trời đất ơi! Có thiệt gì vậy? Hả con? Con à, đừng nghe con, đừng có nói oan cho vợ con, xấu hổ nó, tội nghiệp lắm con.
Dạ, con thì con cũng sợ oan, cho nên con hỏi kỹ lắm, để từ từ con nói cho má nghe. Từ ngày mà vợ con nó sanh ra thằng Tân rồi đó, thì nó lấy cái cớ đó là nó muốn ở cái nơi thoải mái để mà bồi bổ sức khỏe. Cho nên ban đầu á, nó về nó ở bên nhà của nó thường hơn ở bên đây. Trót 5-6 tháng đây đó, thì bà già vợ con bệnh, nó mới xin ở luôn bên đó để săn sóc mỗi tuần. Nó đưa lên Sài Gòn để cho bác sĩ chích thuốc. Rồi cách 10 bữa nay đó, con có nhận được thư của một cái người nào ở trên Sài Gòn đó mà con không biết, gửi cho con biết đó là vợ của con lên Sài Gòn làm cái chuyện tồi bại. Rồi khuyên con đó, nếu mà muốn giữ danh giá cho Vẹn Toàn đó thì đừng có cho nó đi Sài Gòn nữa. Vài bữa hôm sau đó, vợ con nó qua thăm thì con có nói, con dặn nó thôi đừng có đi Sài Gòn nữa. Nó nghe con nói như vậy đó thì nó tái mặt. Thì lúc đó là con đã nghi rồi, con nghi là chắc là mình đã đụng trúng cái chỗ bí mật của nó rồi, cho nên nó bối rối. Nhưng mà nó mới nói là bà già vợ con đó mỗi tháng đi chích có một lần chứ khỏi đi mỗi tuần nữa. Rồi nó còn hứa là tháng tới đó, nếu mà bà già vợ con đi đó thì nó sẽ nhờ anh ba đưa đi, nó sẽ ở nhà nó coi nhà. Nhưng mà ngày hôm qua đó con lại nhận được cái thư thứ nhì, cũng ở trên Sài Gòn gửi, nói là cái bữa thứ hai đó mới rồi đó thì vợ con nó có lên Sài Gòn mà nó đi một mình, ở tới sáng thứ ba mới về. Trong thư đó người ta nói là người ta sợ đụng danh giá của con, cho nên người ta để cho nó yên mà nó đi về. Nhưng mà người ta cảnh cáo đó, nếu mà nó còn lên nữa đó thì người ta sẽ sởn đầu của nó, không có dị tình con nữa đâu.
Con ơi, họ gửi thơ nói như vậy mà biết nó có đi hay không? Nó đã hứa với con rồi, có lẽ nào nó dám đi chứ.
Bà Kinh lúc này bà tức quá, bà dằn không được nữa cho nên bà lên tiếng chen vào.
Có đi thiệt đó chị ơi, hồi sớm mời á tôi qua bển tôi dọ, bà chủ nói với tôi á không chắc hay sao. Tôi hỏi thăm về thuốc men của bà nói ở dưới này không có bán, hãy hết thuốc á thì phải lên Sài Gòn mà mua. Cẩm Nhung mới đi hôm thứ hai nó mua đem về đó. Ừ, như vậy thì chắc rồi, còn gì nữa mà sợ oan ức chứ. Mà má thằng Tân nó lên lấy ai trên Sài Gòn? Hey, thơ không có nói lấy ai, chỉ nói là nó phá gia can của một người có hai đứa con thơ. Hey, chuyện kỳ cục quá, thiệt tôi nghe như là sét đánh bên tai vậy á chị. Chị Hương à, cái này mới khổ lung nữa nè. Cẩm Nhung nó có chữa rồi chị à. Hồi sớm mơi qua bển, tôi ngồi một bên nó, tôi thấy rõ ràng nó có chữa hơn 3 tháng rồi. Vậy hả chị Kinh? Bà thấy vậy thiệt sao? Hôm qua nó thăm lần chót đây, tôi thấy bộ tịch nó tôi cũng nghi là có thai. Nhưng tôi nghĩ mấy tháng nay nó có gần gũi với chồng nó đâu mà có ngén được. Nghĩ như vậy rồi tôi cũng bỏ qua. Thầy Thông nói 4-5 tháng nay Cẩm Nhung nó về thăm giây lát rồi đi về bển, chứ có ngủ bên này đêm nào đâu. Vậy thì nó lấy trai nên có chữa đó chứ gì. Mà coi thế nó mê lắm, bởi vậy nghe thầy Thông cấm không cho đi Sài Gòn nữa. Vậy mà cũng lén đi cho được, chắc đi đặng thông tin cho tình nhân hay là chồng đã nghi rồi không còn được thông thả nữa. Ây da, cái việc này rối rắm quá chị Kinh ơi, bây giờ phải tính sao đây? Chị là mẹ chồng, quyền quyết định về phần chị, bởi vậy
tôi với ông Kinh lại cho chị hay, để coi chị liệu lẽ nào á.
Bà Hương Văn lúc này vô cùng bối rối. Bà nhìn xuống ván, thấy cháu của mình là Vĩnh Tân đã ngủ rồi, nằm coi rất là thơ thới, vô tư lự. Bà tiếp tục quạt cho cháu ít cái, rồi bà lên tiếng nói tiếp.
Thiệt là khó lạc sự quá. Nhờ ông bà làm mai, tôi được Cẩm Nhung cho Xuân, tôi mừng hết sức. Tôi nghèo mà làm xui với nhà giàu có sang trọng. Chỉ xui thì tử tế, con dâu dễ thương. Được như vậy đã có phước lắm rồi. Tôi đâu có ước mơ gì nữa. Không đầy một năm thì dâu tôi nó sanh cho tôi một đứa cháu nội. Phước nhà tôi càng thêm lớn, lòng tôi càng quý trọng con dâu. Tôi được vui, tôi không nỡ làm cho dâu buồn. Bởi vậy, đối với nó, tôi cư xử hết sức là dễ dàng. Tôi cho nó thông thả, muốn về bên nhà chừng nào cũng được. Về rồi muốn qua chừng nào cũng được. Tôi có dè đâu cái sự dễ dàng của tôi mà sanh tai hại như vậy. Tôi nói thiệt, mất con dâu quý tôi tiếc lắm. Ngặt người đàn bà có chồng mà sanh ngoại tình, thì chồng làm sao dám lân la gần gũi nữa. Gần gũi rồi thiên hạ coi ra gì. Hồi trước ông với bà thương con tôi nên xe tơ kết tóc giùm cho nó. Bây giờ rủi có chuyện như vậy rồi, tôi cũng xin ông bà cũng làm ơn gỡ rối giùm cho Xuân nó khỏi xấu hổ, khỏi buồn rầu. Thiệt nghĩ việc đời tôi vẫn dưng chồng con sờ sờ đó mà đành bỏ hết đi lấy người khác được. Lòng dạ như vậy không biết sao mà nói. Con nhà giàu sang mà còn vậy, đến hạng nghèo hèn mới sao. Phong hoa biến đổi đến vậy thì can thường luân lý còn gì đâu mà kể nữa nè trời.
Bà Kinh là người rất nóng tính, bà ráng bình tĩnh ngồi nghe, nhưng mà lửa giận của bà đang bốc lên hừng hực ở trong lòng. Bởi vậy khi bà Hương Văn vừa dứt lời, bà không kịp để cho ông Kinh lên tiếng trả lời, bà hớt và trả lời ngay.
Cái thứ đàn bà hư á, đã có chồng có con mà còn lấy trai á, thì cạo đầu mà trấn nước nó cho rồi, cần gì mà phải liệu phải lo nữa. Hồi cụ Trào á, thứ đàn bà đó là bị xử nặng lắm rồi đó chị à. Người ta buộc hai chân vào hai con voi rồi đánh voi đi đặng xé thay làm hai. Đời nay nó dễ quá nên mới sanh tồi tại. Theo ý tôi á, thì con Cẩm Nhung nó đã hư rồi, không biết thủ trinh thủ tiết với chồng á, thì thầy Thông á nên đạp đít nó cho rồi đi. Còn tình nghĩa vợ chồng làm gì nữa. Nhưng không lấy á, thì phải khuấy cho hồi, phải làm cho cả dòng họ nó mang xấu rồi bỏ đi. Phải trị cái thói gian dâm cho thẳng tài, đặng nêu gương cho người khác, mà phải giữ tiết trinh, giữ đạo làm vợ chứ. Cẩm Nhung á, là con nhà giàu, ngày sau á, nó hưởng một phần gia tài của cha mẹ. Gia tài đó có mất đâu mà sợ. Nó có con á, thì ngày sau Vĩnh Tân cũng được hưởng gia tài của mẹ như mấy đứa con khác, có mất phần đâu.
Bà, người ta nói người phải mới quý, chứ gia tài có cái gì đâu mà kể. Để thủng thẳng từ từ mình tính. Bà cũng đừng nên nóng quá rồi ăn năn sau này. Cẩm Nhung nó thất tiết với chồng thì cái chuyện mà thầy Thông phải ly dị là phải làm thôi. Vợ lấy trai, nó đã không thương mình nó mới thương người khác được. Vậy thì còn tình nghĩa gì mà ăn ở với nó. Dầu nó có cẩn ngọc hay là phết vàng đi nữa đó, cũng không thèm. Ngặt theo lực của mình từ cái đời Hồng Đức, sao lực Gia Long cũng để yên như vậy. Là người đàn bà có chồng, nếu phạm một tội nào trong thất sức bảy tội có định trong lực thì chồng mới được ly dị. Đã vậy mà nếu người vợ đã có chịu tan cho cha mẹ chồng, hoặc là không còn cha mẹ anh em để trở về nương dựa đó, thì lực không cho người chồng bỏ. Bây giờ tuy là tòa ở bên Tây họ xử theo lực của họ, nhưng mà cái chuyện mà vợ chồng ly dị, tòa cũng chiếu lực thất sức của mình để mà phân xử. Cẩm Nhung đã đi lấy trai thì đã phạm một tội trong cái luật thất sức rồi. Chồng có thể kiện để mà phá bỏ hôn thú, nhưng mà trong cái vụ mà ly dị đó to đó thường chăm nom số phận cho người vợ, cho nên họ cũng kiếm đủ cách mà hòa giải. Bởi vậy cái chuyện ly dị nó cũng rắc rối lắm, chứ không có dễ đâu. Bộ bà tưởng muốn bỏ vợ rồi cứ làm đơn nói là vợ lấy trai rồi tò cho ly dị liền hay sao? Không có dễ như vậy đâu. Phải đưa bằng cớ là vợ mình lấy trai thì mới làm được đó bà.
Thì thầy Trong, thì thầy Thông trình hai cái bức thơ đó cho tòa coi, nói tôi làm chứng cho. Tôi làm chứng đặng ra giữa tòa, tôi khai là bà chủ có nói với tôi bữa thứ hai đó đó, Cẩm Nhung nó có đi Sài Gòn.
Chưa được, không có đủ đâu bà. Bằng cớ với lại cái chứng từ như vậy không có đủ cho tòa người ta tin đâu. Người ta có thể nói là có người ghét Cẩm Nhung, người ta giả là làm thư rơi mà cáo gian. Hoặc là người ta cũng có thể nói chắc là người chồng này muốn bỏ vợ, cho nên nhờ người khác viết thơ mà gửi cũng được vậy. Còn cái chuyện mà Cẩm Nhung đi Sài Gòn mua thuốc cho mẹ mình uống thì đâu có lỗi. Nếu mà nói lấy trai là phải bắt được quả tang, phải có nhà chức trách làm chứng, hoặc là bắt được thư tình của vợ gửi cho trai, hay là của trai gửi cho vợ, như vậy mới có đủ chứng cứ được đó bà.
Nói như ông vậy thì thầy Thông phải khoanh tay để cho Cẩm Nhung nó lấy trai hoài hay sao? Đây rồi nó sanh con, thầy phải bồng mà nuôi nữa chứ. Để vậy mà xấu hổ quá chịu sao được. Lại nó có chữa nữa, phải làm sao cho thầy Thông khỏi mang đứa con tội lỗi đó chứ. Tôi nghĩ lại tôi tiếc con Cẩm Nhung quá. Thiệt 3 năm nay đối với tôi, nó không có làm điều gì cho tôi cảm tình hay là cảm nghĩa như con Cúc Hương hồi trước. Về tình nghĩa đó thì nó không bằng Cúc Hương, nhưng nó không thất lễ với tôi, không dám tỏ ý khinh khi tôi chút nào, mà nó lại sanh cho tôi một đứa cháu nội. Bao nhiêu đó cũng đủ cho tôi cảm ơn và yêu mến nó. Nếu nó khờ khạo rủi quấy với chồng nó chút đỉnh, nó biết qua ăn năn xin lỗi với tôi và chồng nó, thì tôi có lẽ động lòng mà hỷ xả cho nó, bắt nó về ở bên này vậy thôi, đặng chồng vợ hiệp hòa, mẹ con thân ái cho xong. Hỷ xả sao được chị? Nó lấy trai đã có chữa rồi, chị bắt thầy Thông phải rước về mà nuôi hay sao? Tôi dòm thằng Tân, tôi bất nhẫn quá bà. Nó có tội lỗi gì mà mới bị lớn á, mình bắt nó phải lìa xa mẹ, phải dứt tình mẫu tử. Ngặt cái Cẩm Nhung nó đã bụng mang dạ chữa, thì làm sao mà mình dung cho nó được chứ? Thì tại vậy mới khó liệu đó chứ.
Tôi thấy là cái chuyện mà hư hỏng của Cẩm Nhung á, là nó lên tới cực điểm rồi. Khó mà dung thứ được đâu. Dầu chỉ có thương nó cho mấy đi nữa đó, thầy Thông cũng không có làm được. Nếu mà để nó lăn la tới nhà nữa đó, người ta cười. Người ta nói chắc là thầy Thông mê vợ giàu. Đến nỗi mà vợ bỏ đi lấy trai có chữa mà cũng còn đeo theo, không có trọn tiệt. Cho nên thế nào thầy Thông cũng sẽ phải kiếm cách để mà bỏ vợ, để cho vẹn toàn cái danh tiếng của mình. Nhưng mà theo ý tôi đó, không nên làm lỡ dở cho người ta biết hết làm cái gì. Mình nên tính cách nào để cho nó im thấm thì sẽ tốt hơn. Chứ quậy tùm lum lúc đó là người ta mang xấu, nhưng mà mình thì có ích gì hay không? Lúc đó là chẳng khác nào mình lấy đất bùn mà bôi lên đầu lên mặt người ta, thì ngay cả bản thân mình tay chân nó cũng dính chút đỉnh, chứ làm sao mà không dính. Nè thầy Thông, thầy nghĩ coi tôi nói vậy có đúng không? Ý của bà nói vậy bà muốn làm rùm beng cho cả dòng họ nó mang xấu mang nhục làm cái gì? Bà chủ có con, dẫu cho bà cưng con không lẽ nào bà xúi cho con bà hư sao mà giận mà quán bà? Rồi những người bà con dòng họ bên đó cũng vậy. Mấy năm nay đó ai cũng quý thầy Thông. Tôi tưởng cũng đâu có ai muốn cho Cẩm Nhung nó hư hỏng làm cái gì. mà mình tính làm cho tất cả mọi người bên đó người ta mang tiếng xấu. Ý của thầy nghĩ sao đâu, đâu thầy nói tôi nghe thử coi thầy thông. Tôi đồng ý với ông Kinh. Hồi nãy giờ nghe ông bà với lại má tôi tính, tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. Bây giờ tôi nghĩ kỹ rồi, vợ tôi nó có tội lớn quá, không thể nào mà còn làm chồng của một người đàn bà giống vậy nữa. Dầu má tôi có mang ơn Cẩm Nhung hay là có thương cho thằng Vĩnh Tân đến cách nào đi nữa đó, cũng không thể nào mà tha được cái tội đó được. Còn ý của bà Kinh đây đó, bà muốn làm cho mọi người mang xấu hết ở bên dòng họ bên đó đó, thì cái đó tôi nghĩ cũng không nên đâu. Bởi vì ở đời đó, ai cũng muốn tốt chứ đâu có ai muốn làm xấu làm cái gì. Cái chuyện mà vợ tôi nó sa ngã đó, tôi muốn cho đó là một cái sự rủi ro thôi. Đó là một cái sự tai họa trong gia đình, cũng như tôi không tránh khỏi, mà bà già tôi cũng như mấy anh chị bên đó đó đâu có ai muốn đâu. Bởi nghĩ như vậy cho nên tôi cũng không sẽ không có giận vợ tôi, mà cũng không có phiền ai đâu. Vĩnh Xuân nói tới đó rồi ngừng lại, đưa mắt nhìn ngọn đèn, cái bộ tư lự dường như đang tìm nhớ đến cái việc dĩ vãng xa xôi. Vợ chồng ông Kinh với bà Hương Văn đều đưa mắt nhìn Vĩnh Xuân, có ý đợi coi sẽ xử trí thế nào mà lại nói không giận không phiền ai hết. Vĩnh Xuân ngừng một lát rồi mới ngồi thẳng lên tiếng nói tiếp. Bây giờ vợ tôi nó trắc nết, nó thất tiết với chồng đó là một cái lỗi nặng. Cái chuyện đó thì như vậy rồi, nhưng mà nếu mà xử cho công bình đó thì tôi phải nhận cái lỗi đó một phần của tôi nữa. Tại vì tôi xô đẩy cho nó sẽ té xuống hố thôi. Trước khi mình cưới vợ đó, tôi đã biết cái lòng của mình đó, nó khô cạn rồi. Tình thì không có, nhưng mà bởi vì chỉ muốn cho mẹ mình vui, tôi ráng tôi cưới vợ về. Tôi không lo nhen cái bếp lửa tình, không biết gian díu, không thèm ngó ngàng tới cô vợ của mình. Vợ thì nó đang khát khao tình yêu, nó mong ở tôi không được, cho nên nó mới đi tìm ở nơi khác. Tôi nghĩ nếu mà tôi đối xử và ăn ở giống như những người chồng khác, cắn khích vợ, chăm nom rồi nhen nhúng tình yêu của vợ, thành tâm xây dựng cái hạnh phúc gia đình để mà vợ chồng chung hưởng với nhau đó, thì tôi nghĩ chắc có lẽ vợ của tôi nó cũng sẽ là một người vợ hiền như người ta. Chứ không lẽ nào nó phụ rẫy cái người chồng thành thật thương yêu mình mà lại ôm cầm đi sang cái thuyền khác. Cho nên tôi nghĩ vợ tôi hư đó, tôi cũng có lỗi trong đó ít nhất là phân nửa. Cho nên bây giờ tôi làm sao mà có thể giận hờn phiền trách nó được. Bà Kinh nghe Vĩnh Xuân nói xui xị, bà cũng không dằn được, cho nên bà chặn ngang mà hỏi:
Thầy nói như vậy á thì không lẽ bây giờ mình bỏ qua cái chuyện này hay sao?
Làm sao bỏ qua được bà. Tuy là nói vợ tôi hư, tôi có lỗi trong đó, nhưng mà cái lỗi của nó lớn quá, đâu có thể bỏ qua được. Bề nào thì vợ chồng tôi cũng phải chia tay, mặt mũi nào mà nhìn thấy nhau nữa. Nhưng mà cái ý của tôi đó là muốn chia tay một cách nó im thấm, không có cần giận hờn nhau, đừng có nói xấu nhau thôi.
Nhưng mà phải thưa kiện á thì mới ly dị được chứ. Mà hễ thưa kiện á thì phải kể tới cái tội lấy trai chứ giấu sao được. Mà kể tội á tức là phải nói xấu, rồi tự nhiên á phải giận hờn, làm sao mà tính êm cho được chứ thầy.
Tôi cũng không muốn sướng ra để mà xin kiện bỏ vợ đâu. Tôi kiện đó tôi phải hài tội của nó, tự nhiên đó thì nó phải mang tiếng xấu. Bỏ vợ đó mình không nên nói xấu cho nó, phải để cho nó có cái cơ hội nó lấy chồng khác chứ. Tôi muốn vợ tôi đó nó tự nó làm đơn để nó xin ly dị thì tốt hơn tôi làm.
Nhưng mà cụ lấy cái cớ gì mà kiện thầy được chứ?
Tôi biết đó là có vợ chồng cái tính ý khác nhau, không thuận hòa, gia đạo xào xáo, cho nên họ cũng làm đơn xin đường ai nấy đi. Tò nếu mà có hỏi tôi đó thì
tôi cũng nói như vậy và cũng đồng ý để mà ly dị. Rồi dĩ nhiên tòa sẽ kiếm cách hòa giải, sẽ phải dây dưa vài tháng.